Võ Động Thiên Hà, chương 158, đầu mối, góc truyện audio.com. Túc Tĩnh Vương tuy rằng thấy nữ nhi vẫn dùng phương pháp khổ luyện dằn vặt bản thân để chống đối mình, nhưng một kiếm quyết liệt chặt đứt tình ý nhi nữ thủy chung không hề thu về vỏ, hơn nữa ngay cả đối với Đường Linh Vũ cũng như vậy, hắn muốn đem tình bạn ấu chị kia bóp chết một cách triệt để. Hắn là một nam nhân kiêu ngạo, có dục vọng khống chế rất mạnh, không cho phép có người nào làm trái ý hắn, người hắn không thể khống chế, chỉ có thể lập tức từ bỏ, sau đó dần dần nương theo tình thế tìm cơ hội trừ bỏ luôn. Nếu không phải vì Đồ Nguyên Khánh vẫn đang nắm chắc trong tay Bắc Quân, Vân Thiên Hà lại xuất thân từ Đồ thị gia tộc, lấy tính cách Túc Tĩnh Vương, khi hắn đã quyết định trừ bỏ, sau khi bị vùi dập kết quả cuối cùng chỉ có chết chứ không thể để cho kẻ khác hưởng lợi được. Mà bước đầu tiên của sự vùi dập này, đương nhiên là phải bắt đầu từ con trai và con gái của hắn. Hắn không chút lưu tình chém ra một kiếm, chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa Tĩnh Vương phủ cùng với Vân Thiên Hà, ngăn chặn Vân Thiên Hà có được cơ hội tiến nhập triều đình hoặc quân đội, hắn cũng sẽ không chút lưu tình mà xuất kiếm, chặt đứt bàn tay của bất kỳ thế lực nào dám nhúng tay bênh vực Vân Thiên Hà hoặc gây bất lợi cho hắn. Đây chính là bước đầu tiên cần phải đạt được khi muốn vùi dập người này. Hiện tại một số đại thần trọng yếu của phe Bắc Phái cũng đã đều được hắn giao phó phải ngăn cản con cái của mình cùng lui tới với người này. Từ sau đại hội Đông Giao săn bắn, hắn phát hiện người này sản sinh ra một cỗ lực hấp dẫn khó hiểu đối với những người trẻ tuổi, hơn nữa người này còn có khả năng giao tiếp và lực ngưng tụ rất lớn khiến cho những người khác có thể hòa hợp cùng một chỗ. Những điều này khiến hắn tiến thêm được một bước để cảm nhận rõ, người này không thể để tiếp tục phát triển được nữa, nhất định phải vùi dập. Mà sau đó một thời gian liên tục phát sinh những sự kiện trọng đại, còn cả loạt sự kiện Giang Thụ Viễn bị rớt đài, Túc Tĩnh Vương càng có cảm giác mãnh liệt hơn, một loạt những sự kiện kia nhất định có một mối liên hệ nào đó cùng với người này. Nếu như thực sự người này bày ra bố cục kia để đối phó với Giang Thị, như vậy đủ nói lên tâm cơ cùng trí tuệ của người này, nếu cứ để phát triển thêm nữa, chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cho nên, trong cảm nhận của Túc Tĩnh Vương, Vân Thiên Hà đã được xếp hàng đầu trong danh sách những nhân vật trọng điểm cần phải vùi dập. Vì vậy hắn sao có thể khoan nhượng để con cái mình có liên hệ cùng với người này. Đối với hoài nghi của nhi tử mình, trong lòng Túc Tĩnh Vương vô cùng phẫn nộ, hắn đi vào trong đình tử, dùng ánh mắt bao hàm cả sát khí trừng lên nhìn Đường Linh Vũ nói. Từ nay về sau, không nên để ta nghe thấy những lời nói kiểu này, bằng không ngươi cũng chỉ có thể là một con cừu nuôi nhốt trong chuồng, đừng mơ tưởng bước ra khỏi phủ nửa bước. Phụ vương, Đường Linh Vũ muốn lên tiếng cãi, nhưng Tuyết Ông tiên sinh đột nhiên đưa tay đè lên vai hắn, làm cho lời nói đã đến cửa miệng của Đường Linh Vũ cuối cùng cũng không thốt lên được. Lúc này, Tĩnh Vương Phi đi tới giữa vườn, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nữ nhi, trông thấy thân thể nữ nhi dần dần tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt, đã mất đi nét hồn nhiên rạng rỡ mà thiếu nữ cần phải có, trong lòng nàng trở nên đau đớn, nước mắt ào ào. Góc truyện audio.com, chảy xuống, cất tiếng nghẹn ngào. Toa toa, đừng luyện nữa, dừng lại đi, đừng làm nương đau lòng, được không? Đường Linh Toa nghe vậy, nhìn thấy đôi mắt mẫu thân sưng đỏ, cũng đành ngừng lại, thất hồn lạc phách đi tới cạnh Tĩnh Vương Phi cũng không nhịn được nữa, nhão vào lòng mẫu thân khóc òa lên. Túc Tĩnh Vương lúc này đi tới nói, Linh Vũ sắp 18 tuổi cũng đã thành niên rồi, qua mùa đông, bản vương sẽ tới phủ Lạc Khai Dương cầu hôn, hỏi cưới thứ tôn nữ của Lạc Khai Dương là Lạc Như Sương cho ngươi, thời gian này ngươi ở trong phủ chuẩn bị một chút đi. Vì sao? Không, con không muốn cưới vợ, con không muốn cưới Lạc Như Sương. Đường Linh Vũ không nhịn được nữa hét lên, trong lòng hắn biết người Lạc Như Sương yêu chính là Quách Dự Trương, mà Quách Dự Trương lại là một trong những hảo bằng hữu của hắn. Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, việc này vẫn còn chưa đến lượt ngươi lựa chọn. Túc Tĩnh Vương lạnh lùng nói, ngươi về chuẩn bị đi, cuối tháng bản vương sẽ thông báo cho Lạc Khai Dương, đón Lạc Như Sương về phủ ở lại mấy ngày, cho các ngươi ở chung một thời gian. Không, con không muốn lấy Lạc Như Sương. Đường Linh Vũ kêu lên bỏ chạy ra khỏi vườn. Túc Tĩnh Vương không để ý tới Đường Linh Vũ, lúc này quay sang nhìn Đường Linh Toa, nói. Chọn người làm quận mã, bản vương đã có chủ ý rồi, sau hôn sự của Linh Vũ nửa năm là đến lượt ngươi, ngươi thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong, Túc Tĩnh Vương xoay người rời đi. Đường Linh Toa nghe vậy, tâm tình một lần nữa bị đả kích trầm trọng, ngã ra bất tỉnh trong lòng Tĩnh Vương Phi. Mùa đông ở Đường Kinh, so với những nơi ở phương Bắc trung quy vẫn tới muộn hơn một chút, sau một trận mưa lớn qua đi, khí trời mới dần dần trở nên lạnh lẽo. Khí trời chuyển lạnh, sinh ý trong những quán rượu ở Kinh Thành cũng trở nên đông đúc, vô luận là tửu khách dừng chân nghỉ lại, hay chỉ là những người ghé ngang qua trung quy vẫn phải uống một chút, hoặc là mang theo một ít rượu dự trữ để chống lạnh. Lệ Thạch là một người thích rượu, thích nhất là uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng lớn, thế mới là sảng khoái. giống như những ngày thường hay lui tới, hôm nay Lệ Thạch ở trong tửu quán uống một trận thống khoái, mãi đến khi ngà ngà say mới mông lung bước ra khỏi tửu quán. Nhưng khi đi cách tửu quán không xa, bỗng nhiên hắn đụng phải một người, ngay sau đó liền nghe choang một tiếng, hình như là âm thanh của chiếc bình bị rơi vỡ vang lên. Lệ Thạch vừa nghe thấy âm thanh này, bỗng nhiên tỉnh táo lại được một chút. Ngay khi hắn đang định mở miệng nói vài lời, bỗng một cỗ hương thơm của rượu nồng đậm không gì sánh được đột ngột xông vào mũi, chân hắn giống như bị trói chặt vào một tảng đá nặng ngàn cân, hắn dám thề, mùi rượu này tuyệt đối cả đời hắn chưa từng được ngửi qua chứ đừng nói đến là uống qua. Hương rượu tràn ngập tứ phía, hắn chỉ mới ngửi thôi mà đã sắp say, sau đó trên cổ có cảm giác bị người ta chặt mạnh một cái, lập tức lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lệ Thạch sau khi làm một giấc mộng đẹp, lần thứ hai khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình không nằm ngủ trên đường cái vì say rượu như mọi khi, mà là được an trí trong một gian phòng tương đối ấm áp. Hắn chuyển ánh mắt quan sát khắp phòng, nhất thời đôi mắt trừng lên, đây tuyệt đối không phải căn nhà tồi tàn nơi hắn ở, cũng không phải một căn nhà người thường có thể ở được, đây chính là xương. Góc truyện audio.com, phòng mà các nhà giàu thường dùng để tiếp đãi khách nhân. Đừng nói là thiếu gia đem ta đánh ngất, sau đó thì... Vừa nghĩ tới đó, Lệ Thạch đã kinh hãi lạnh cả sống lưng, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, lập tức lật chăn lên kiểm tra hạ thân cùng cái mông của mình. Phát hiện quần áo vẫn còn nguyên chỉnh, cũng không có dấu vết bị người ta cởi ra, Lệ Thạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông ra tảng đá nặng ở trong lòng. Quả thực nếu bị gã thiếu gia biến thái kia làm như vậy, không bằng hắn chết đi cho xong. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đúng lúc này, cửa xương phòng đột nhiên bị người mở ra, mắt thấy người vào có một khuôn mặt xa lạ, lạnh lùng vô tình, khí cơ nội liễm, Lệ Thạch vừa thấy người này, trong lòng nhất thời trở nên cảnh giác. Đây là một cao thủ, chẳng lẽ mình bị bắt làm tù binh, nghĩ tới đây, Lệ Thạch đứng bật dậy nói. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì lão tử? À, sao, đang nói, đột nhiên hắn nhìn thấy một thiếu niên phiêu giật từ từ tiến vào trong phòng, nhất thời đôi mắt mở lớn, kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin nổi, chỉ vào người kia, lắp bắp. Ngươi, thiếu niên vừa tiến vào này, đương nhiên chính là Vân Thiên Hà. Các hạ chẳng lẽ không nhớ ta sao, nhưng ta vẫn nhớ ngươi đó, lần trước hai huynh đệ ngươi theo dõi ta, hôm nay mời các hạ tới đây tự nhiên có chút việc nho nhỏ muốn thỉnh giáo. Vân Thiên Hà nói xong, Thu Hương đã bưng một bình rượu đi tới đặt lên trên bàn. Vân Thiên Hà sau khi ngồi xuống, cầm lấy bình rượu rót ra một chén, lập tức có một mùi hương rượu nồng đậm tràn ngập toàn bộ gian phòng, Lệ Thạch vừa ngửi thấy mùi rượu này, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào chén rượu trên tay Vân Thiên Hà. Nhất là khi hắn thấy Vân Thiên Hà chậm chậm uống hết chén rượu kia, ra vẻ hưởng thụ nhấm nháp một cách tinh tế, hắn không khỏi chép miệng nuốt khan vài cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Ngươi muốn biết điều gì? Mắt thấy Vân Thiên Hà lại rót một chén, Lệ Thạch sắp không nhịn được nữa, vì vậy bèn hỏi. Đây là rượu gì? Vân Thiên Hà thản nhiên nói. Rượu này chính là tuyệt phẩm nhân gian, cam đoan ngay cả Hoàng thượng cũng chưa từng uống qua, nếu như các hạ muốn uống, chỉ cần trả lời ta vài vấn đề là được. Lúc này, Vân Thiên Hà nâng cốc lên định uống, rượu trên tay chẳng may sánh ra ngoài vài giọt, Lệ Thạch trông thấy thế quả thực trong lòng như nhỏ máu, hận không thể chạy đến đem mấy giọt rượu rót trên bàn kia liếm bằng sạch, đây quả thực là phí của trời, nếu bản thân được uống một ngụm như vậy, bảo hắn chết hắn cũng nguyện ý. Các hạ suy nghĩ thế nào? Vân Thiên Hà nâng cốc lên nhưng không uống, sau đó lại đặt xuống, sau đó cầm thêm một chiếc chén, rót đầy rượu rồi nói. Trả lời một vấn đề ta sẽ cho ngươi uống một chén rượu thế nào? Chết thì chết, lão tử từng là côn đồ tội lỗi ngập đầu, chả có gì phải sợ cả, nghĩ đến đó, Lệ Thạch lao tới trước bàn như hổ vồ tham lam hít một hơi thật sâu, vội vã nói. Hỏi mau, ngươi có thể hỏi một vạn vấn đề là tốt nhất. Vân Thiên Hà nói, ngày đó, là ai sai các ngươi theo dõi ta? Là thiếu gia Lạc Kiều của phủ ta? Mời, Vân Thiên Hà đưa tay ra hiệu mời, Lệ Thạch thấy vậy, vội vàng cầm lấy chém rượu, sau khi uống một ngụm, lúc này một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng tràn ngập trong bụng, cảm giác tuyệt vời như vậy, khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trên 9 tầng mây. Góc truyện audio.com, hương vị đọng lại trong miệng khiến hắn không nhịn được muốn rên lên sung sướng. Trong lòng hắn phát thệ, nếu ai có thể cho hắn uống mỹ tửu cực phẩm này mỗi ngày, cho dù muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng cam tâm tình nguyện. Kiều thiếu gia của phủ các ngươi vì sao lại muốn các ngươi theo dõi ta? Lệ Thạch đem chén rượu kia uống sạch tay mân mê chiếc chén không, con sâu rượu ở trong bụng đã hoàn toàn bị câu dẫn, đôi mắt hắn trông đợi nhìn về phía bình rượu, nói. Kiều thiếu gia là Long Dương Phích Hảo, một lần kia ở trước cửa Thịnh Tuyết lâu nhìn thấy ngươi, hắn đã động tâm, sau đó lại có một người thần bí tới phủ, không biết đã giao cho hắn thứ gì, hắn sai huynh đệ chúng ta trông coi ở gần phủ của ngươi, chỉ cần phát hiện ngươi xuất môn là lập tức đuổi theo, hắn còn giao phó, nếu có cơ hội thì đem ngươi bắt về. Vân Thiên Hà sau khi nghe xong bèn nhíu mày, trong lòng cảm thấy lạnh run, chẳng ngờ lại bị một gã ái cho người theo dõi, sau đó lại nghĩ tới Tịnh Tuyết lâu, hắn lập tức nhớ ra lúc đó có một ánh mắt nhìn về phía hắn, bị hắn trừng mắt nhìn lại, không nghĩ tới lại chính là người kia. Thế nhưng khi nhắc tới Tịnh Tuyết lâu, trong lòng Vân Thiên Hà lập tức trở nên lưu ý, vì vậy hắn lại rót một chén, sau khi uống hết bèn hỏi. Thiếu gia nhà ngươi là Long Dương Phích Hảo, vì sao lại còn đến những nơi phong nguyệt như Tịnh Tuyết lâu? Cách chương.